Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây thì xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại thành phố Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ thành phố Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ sáu rồi và phải nói là thời tiết bên ngoài âm u lắm, có lẽ sẽ có những cơn mưa kéo dài tới cuối tuần anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, ngày hôm nay thì thời tiết rất là ướt. Chúng ta thỉnh thoảng có những cái trận mưa rất là lớn nhưng mà không nghiêm trọng giống như là ngày hôm qua. Thỉnh thoảng thì cũng có sấm sét. Và sau cơn mưa thì trời chắc chắn là sẽ rất là đẹp trong ngày mai, ngày mốt và ngày thứ hai. Những cái ngày đó thì trời ấm áp trở lại và không có mưa nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì ở bên Dallas thì rất là bận rộn. Quý vị biết là cái hội nghị Hiệp hội Súng đạn Quốc gia đang tổ chức cái cuộc hội nghị bắt đầu từ ngày hôm nay tại khu downtown Dallas trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và ngày Chủ nhật. Cảnh sát thành phố Dallas thì họ hứa là sẽ giữ gìn an ninh trật tự trong cái buổi lễ này tại khu downtown cuối tuần này. Bởi vì người ta dự trù là có tới 80.000 người sẽ đến tham dự. Chưa có nói là cái con số những cái người đến biểu tình và những cái người chống biểu tình. Đồng thời có sự có mặt của Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence vào ngày hôm nay thứ Sáu ngay tại K. Bailey Hutchinson Convention Center, tức là trong khu downtown Dallas. Thì cảnh sát có nói đó là họ đã có kế hoạch hẳn hoi rồi, hợp tác với lại những cảnh sát của những cái thành phố khác để mà giữ gìn trật tự, an ninh. Và họ hứa là sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Thì trong cái hội nghị trung tâm này là cái buổi hội nghị tương đối là có nhiều cái vấn đề ở cái chỗ là tranh cãi. Bởi vì chúng ta biết là Hiệp hội Súng đạn thì họ bảo vệ cho vấn đề mang súng, nhưng mà trong những cái trường hợp gần đây có những cái vụ nổ súng, như là cái vụ nổ súng ngày 14 tháng 2 vừa qua tại trường trung học Stoneman Douglas gây tử thương cho 17 người, trong đó có cả các thầy cô giáo và các học sinh. Cho nên là các học sinh ở đây họ đang dẫn đầu về cái phong trào gọi là đưa ra cái quyền kiểm soát súng đạn. Và chắc chắn là sẽ cũng có một số những cái học sinh ngay tại cái trường gọi là Parkland, và trường này cũng sẽ có mặt ở đây, và rất là nhiều người ở khắp nơi tại Hoa Kỳ sẽ tụ tập về đây. Thành phố Dallas thì khỏi nói rồi, đã có từng tổ chức đứng ra giữ an ninh cho nhiều cái hội nghị mà từng có những cái cuộc tranh cãi. Chẳng hạn như là trong năm 2015 thì có một cái cuộc trưng bày về tình dục tên là Exotica. Thì Exotica này tổ chức ở khu downtown Dallas lúc bây giờ thì cũng có gây ra tranh cãi khá nhiều, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra hết. Và trong 3 ngày hội nghị của NRA, tức là Tổ chức Súng đạn Toàn quốc, thì được xem là một trong những cái hội nghị có rất là nhiều người đến, một cái số đông rất là đến, và hầu hết là họ không phải là người ở đây mà là ở những cái tiểu bang, những cái thành phố khác đến đây về tham dự. Và lại có Tổng thống cũng như là Phó Tổng thống nữa. Cho nên là cảnh sát thì họ nói rằng là họ sẽ tăng cường an ninh tối đa, và bất cứ ai có giấy phép mang súng đều được quyền mang súng hết. Có nghĩa là quý vị sẽ thấy là thành phố Dallas, những ai mà họ có giấy phép mà mang súng công khai đó, tức là open. Còn những ai mà còn siêu handgun đó, thì họ giấu trong người không nói làm gì. Nhưng mà những ai có những cái người mà họ được quyền mang súng khơi khơi ở ngoài đó, thì họ có thể là đeo súng ở trên vai. Mà quý vị thấy cuối tuần này đi ở bên Dallas thì quý vị đừng có ngạc nhiên, bởi vì cảnh sát cho phép họ đeo súng và cảnh sát không có cấm ai cả trong cái cuộc hội nghị này. Tuy nhiên chỉ có ngày hôm nay là không có được mang súng vào trong cái hội trường thôi, bởi vì có sự có mặt của Tổng thống và Phó Tổng thống, cho nên là cái việc này giữ an ninh chỉ có nhân viên mật vụ hay là nhân viên gìn giữ an ninh là họ mới mang súng mà thôi. Còn những cái ngày khác thì tha hồ mang súng. Anh Đăng Khoa mà về thành phố Dallas vào cuối tuần này, ngày nay, ngày mai và ngày mốt là anh thấy là người ta đeo súng đầy ngoài đường hết, mà đeo công khai, mà những cái loại súng trường mà dài đó, nhìn sợ lắm.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta trong thời gian vừa qua thì cũng đã thấy rất là nhiều các cái vụ thảm sát do súng, và nó cũng đã gây ra rất là nhiều các cái sự tranh luận về việc là có nên cho phép sử dụng súng hay không. Nhưng mà nói gì thì nói, Hoa Kỳ là một cái đất nước tự do, mang súng để bảo vệ cho bản thân của mình, và nhưng mà thà là không thấy, chứ nếu mà thấy mang trên người cái súng thì mình cũng thấy ngại ngại như thế nào đó, không có dám làm cái gì, hoặc là mình sợ là đôi khi người ta nói là nóng quá, giận quá thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả đáng tiếc. Nhưng mà nói chung là tốt nhất là gặp những người như vậy thì mình nên vui vẻ, chứ mà cảm thấy không hợp thì thôi đừng nói chuyện hoặc là tránh đi. Chứ mà nếu mà cứ gây sự thì rất là nguy hiểm, đôi khi một phút mà chúng ta nóng giận thì có thể sẽ gây ảnh hưởng đến cái tính mạng của mình. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có nói một cái bản tin vào buổi sáng ở trên trang nhất của tờ Houston Chronicle về cái việc là một cái nghiên cứu của các nhà khoa học. Họ cho thấy là cái việc mà các cái vùng biển ở bên ngoài vịnh của tiểu bang Texas, thì nhất là ở khu vực Galveston và vịnh Mễ Tây Cơ, thì trong tương lai nếu như mà cái mực nước biển tại những khu vực này dâng cao, nó có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực. Cái con số đưa ra là chỉ trong vòng 80 năm, với cái mực nước biển dự trù cao gần 2,5 feet so với ngày hôm nay, thì các cái nhà khoa học dự báo là nếu như mà một cơn bão tương tự như là cơn bão Ike đã gây ra cái thiệt hại nghiêm trọng vào năm 2008, trong tương lai nếu như mà cái mực nước biển dâng cao cộng với việc có một cơn bão khác đánh thẳng vào cái vịnh Galveston, thì nó sẽ mang thêm 10 feet nước hoặc là nhiều hơn nữa vào khu vực đất liền. Và đương nhiên 10 feet nước cũng là một con số rất là nhiều, và nó có thể nó sẽ gây ra những cái thiệt hại nặng nề hơn. Số lượng mà nhiều người được di dời bởi cơn bão sẽ cao hơn 65% so với ngày hôm nay, cũng như là các cái tòa nhà, những cái building thì cũng sẽ bị hư hại gấp 5 lần. Các cái nhà khoa học kết luận như vậy. Và cái nghiên cứu này được tiến hành bởi Viện Nghiên cứu của thuộc Trường Đại học Texas A&M của Corpus Christi, được trình bày vào ngày hôm qua tại Hiệp hội Quốc gia các cái vùng biển của tiểu bang Texas ở Galveston. Thì người ta nói là dựa trên nghiên cứu này thì các cái ảnh hưởng của cơn bão cùng với sự gia tăng mực nước biển thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của những cái người dân, những cái cư dân tại cái khu vực này. Một cái nhà khoa học tại phòng thí nghiệm cho biết, tên là Mukesh Subedes, cho biết là bờ biển Texas, bởi vì cái vị trí của nó là một cái bờ biển được xem là phẳng và thấp, và do đó thì sẽ có những cái khó khăn khi mà mực nước biển dâng cao. Một phần nữa là trong những năm gần đây thì các cái cơn bão đi vô vịnh Mễ Tây Cơ rồi tiến vào khu vực Galveston nhiều hơn, thì cần phải có những chuẩn bị cũng như là những cái tính toán cẩn thận cho cái việc mà mực nước biển có thể dâng cao trong tương lai. Và cái nghiên cứu này đưa ra một cái giả thuyết là cái mực nước biển sẽ tăng lên 2,4 feet vào năm 2100. Thì khi mà đưa ra con số giả định như vậy, thì các cái nhà nghiên cứu nói rằng là nếu như mà một cơn bão tương tự như là cơn bão Ai, chứ chúng ta chưa nói tới cơn bão Harvey, thì nếu như một cơn bão giống như cơn bão Ai đánh vào tiểu bang Texas cũng như là cái bờ biển của khu vực này trong năm 2100, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng tới các cái quận hạt như là Brazoria, Chambers, Liberty, Galveston và của cả quận hạt Harris, và nó sẽ gây thiệt hại lên tới hàng tỷ Mỹ kim. Và người ta nói là cái mực nước biển nếu như mà trong trường hợp đúng là nó dâng cao vào năm 2100 á, thì sẽ dẫn đến khoảng 10 feet nước tràn ngập vào khu vực Galveston cũng như là khu vực Houston, và nó sẽ gây ra cái tình trạng ngập lụt còn xấu hơn cả khi cơn bão Harvey nó đã đánh vào thành phố Houston cũng như tiểu bang Texas vào năm ngoái. Thì nếu như mà trong trường hợp như vậy, sẽ có khoảng 650.000 người sẽ phải di tản vào năm 2100, so với con số là 400.000 người có thể sẽ phải di dời trong ngày hôm nay nếu như một cơn bão tương đương mà nó đánh vào như vậy. Khoảng 80.000 tòa nhà sẽ bị hư hại so với 20.000 ngôi nhà ngày hôm nay, và khoảng 540 trường học sẽ bị hư hại nặng nề so với 320 trường học có thể bị trong cái thời gian hiện tại. Và về cái số tiền bị thiệt hại thì có thể lên tới là hàng tỷ Mỹ kim, thì sẽ những cái mà hư hại sẽ tốn khoảng 42,3 tỷ Mỹ kim. cho năm nay, nhưng mà tới năm 2100 thì cái số tiền này có thể lên tới là 69,7 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta thấy rằng là tất cả các con số đều rất là cao khi mà cái mực nước biển nó dâng lên và một cơn bão có thể đánh vào năm 2100 đối với tiểu bang Texas và khu vực Galveston hoặc là Vịnh Mễ Tây Cơ. Những cái thiệt hại về người cũng như là trường học cũng như là các cái building thì đều cao hơn rất là nhiều. Và ngoài ra thì người ta cũng lưu ý rằng là bởi vì cái bờ biển của tiểu bang Texas được xem như là một cái bờ biển rất là dễ bị thiệt hại, bởi vì đất tại khu vực này được xem là đang bị sụt lún và đang mất dần đi. Và khu vực thành phố Houston sẽ trải qua cái mức tăng nước biển cao nhất ở tiểu bang Texas và có thể là cao nhất trên thế giới vào năm 2100. Thì qua những cái sự dự đoán như vậy cũng như là những thiệt hại có thể mang đến thì các cái nhà nghiên cứu đã nói rằng là nên ngay từ bây giờ thì các giới chức nên cố gắng hợp tác với cơ quan quản lý đại dương cũng như là khí quyển của Hoa Kỳ để mà giúp phát triển các cái khu vực dọc theo bờ biển, cần bảo vệ các cái loại thực vật cũng như các cái loại đá và vật liệu tự nhiên khác. Và người ta cũng nói rằng là nên đừng có khai thác các cái môi trường sống tại đây, mà nên để cho nó sống tự nhiên, phát triển tự nhiên. Bờ biển dọc vịnh Galveston cũng như là khu vực Mễ Tây Cơ thì cũng nên được làm sạch và cũng như là giảm xói mòn và lưu trữ cái lượng carbon nhiều hơn và thu hút các cái loài động vật đến đây sống để mà có thể ngăn chặn cái việc bị sụt lún. Nhưng mà nói gì thì nói thì các cái nhà nghiên cứu nói rằng là một khi mà cái cơn bão nó đã xảy ra và cái mực nước biển nó đã tăng lên, nó đã cao hơn so với hiện tại thì cũng sẽ rất là khó để mà có thể hạn chế những thiệt hại gây ra. Nhưng mà nếu như có cái sự chuẩn bị ngay từ bây giờ thì đến lúc đó, tức là vào khoảng năm 2100, thì dù có bị thiệt hại, tuy nhiên chúng ta cũng đã cảnh báo trước, cũng đã chuẩn bị trước thì nó sẽ không dẫn đến những cái thiệt hại nặng nề và nhất là về tính mạng của con người cũng như là tài sản. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Cái tháng 5 là cái tháng mà chúng ta biết là bắt đầu là cái mùa bão, nhất là khu vực Dallas nữa, cho nên là chúng ta cũng phải cẩn thận về cái vấn đề ngăn ngừa trong cái trường hợp mà bão có thể xảy ra, chúng ta cần phải hành động ra sao. Thưa quý vị, là Hàn Lâm Viện của Thụy Điển là sáng ngày hôm nay họ có công bố ở bên Đan Mạch là họ... Cái giải thưởng văn chương cho giải Nobel văn chương năm nay sẽ không có được thực hiện. Là bởi vì đó là có những cái sự cáo buộc về lạm dụng tình dục và một số cái vấn đề khác đã làm gây ảnh hưởng cho đến tai tiếng của Hàn Lâm Viện. Vì vậy mà họ hủy luôn, là không có trao giải văn chương cho bất cứ ai hết trong năm nay. Thì họ Hàn Lâm Viện là sáng sớm ngày hôm nay họ đã công bố như vậy và họ nói là họ sẽ dời lại sang năm 2019. Tin tức thì không có nói về những cái giải khác, bởi vì chúng ta biết là có rất là nhiều giải, có 6 giải tất cả. Giải Nobel Hòa Bình chẳng hạn như vậy thì vẫn được trao như thường, nhưng mà chỉ có giải Nobel Văn Chương thì tạm ngưng trong năm nay. Và đây cũng là cái lần đầu tiên mà kể từ năm 1949... giải văn chương đã bị trì hoãn như vậy. Năm ngoái thì một nhà văn Anh nhưng mà gốc là người Nhật Bản, là ông Kazu Ishiguro, là cái người đã được Hàn Lâm Viện trao cho cái giải văn chương về Nobel. Thì có những cái sự kiện có liên quan đến ông Jean-Claude Onor. Ông này đã cáo buộc là có những cái tai tiếng về tình dục. Mà chúng ta biết được rằng là trong cái ban trao giải Nobel thì có 18 thành viên. Nhưng mà 18 thành viên này lại được bầu là làm thành viên suốt đời. Bởi vì chỉ có họ là có quyền chọn ai được quyền lãnh giải Nobel. Mà họ lại là được chọn suốt đời như thế thì bất cứ một cái hành vi về cái hành động xấu của một cá nhân thì nó có thể ảnh hưởng đến cái việc mà chọn ra những ai là cái người được chọn tặng cái giải Nobel Nobel này. Thì cái tổ chức Nobel này họ nói rằng là bây giờ cái điều quan trọng nhất là họ làm sao lấy lại cái lòng tin của mọi người trên thế giới về những cái tai tiếng đã xảy ra trong cái thời gian gần đây. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái giải Nobel là một trong những cái giải được xem là danh giá nhất trên toàn thế giới. Và đương nhiên, cái người mà được trao giải thì họ cũng phải có những cái điều đặc biệt, cũng như là cái việc mà trao giải này cũng phải có cái sự được xem là thuyết phục đến từ nhiều người trên toàn thế giới. Và những ai mà được trao cái giải Nobel này thì đây cũng là một cái phần thưởng rất là đáng quý và đáng trân trọng đối với những cái nỗ lực cũng như là cống hiến của họ đối với thế giới. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng ngày thứ sáu và những ngày cuối tuần thật nhiều bình an và niềm vui. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào đầu tuần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.